Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thu Hằng, Minh Anh và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 29 tháng 6, 2020. Trung Quốc cấm tàu thuyền qua lại ở Hoàng Sa để tập trận trên Biển Đông. Phong trào sinh thái thắng lớn, đảng cầm quyền thua đậm trong cuộc bầu cử địa phương vòng 2 tại Pháp. Gần nửa triệu dân Trung Quốc lại bị cách ly vì COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Macron phải đối mặt với làn sóng xanh áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương tại Pháp. Kính thưa quý vị, chỉ hai ngày sau khi ASEAN bày tỏ quan ngại về tình hình phức tạp ở Biển Đông, Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc thông báo thao dượt quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa kể từ ngày 1 cho đến ngày 5 tháng 7.
Thông tin được nêu trong một bài phân tích được Hoàn Cầu Thời báo đăng vào tối hôm qua 28 tháng 6. Như vậy, trong vòng 5 ngày, Trung Quốc đơn phương cấm mọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực này. Theo trang Nikkei Asia Review, thì quyết định của Trung Quốc sẽ khiến Hà Nội phản ứng mạnh vì quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng và kiểm soát từ năm 1974. Hàng năm, Trung Quốc vẫn tổ chức một cuộc thao dượt quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa nhằm củng cố và khẳng định quyền kiểm soát khu vực này. Vẫn theo trang Nikkei Asia Review, thì Trung Quốc vẫn khẳng định Biển Đông là một lợi ích cơ bản, thiết yếu để duy trì quyền kiểm soát chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng lúc với việc Ngoại trưởng Mỹ tán đồng lập trường của ASEAN và lên án ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, thì hai hàng không mẫu hạm của Mỹ là USS Nimitz và USS Ronald Reagan đã tập trận chung ở khu vực biển Philippines ngày hôm qua 28 tháng 6. Theo thông cáo của chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 Hải quân Mỹ, thì cuộc tập trận nhằm tăng cường những cam kết tích cực, linh hoạt và bền vững của Hoa Kỳ trong các thỏa thuận quốc phòng hỗ tương với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, cũng như củng cố năng lực tiến hành các chiến dịch trong mọi lĩnh vực của Hải quân Mỹ. Trước đó chỉ một tuần, hai tàu sân bay USS Nimitz và tàu USS Theodore Roosevelt cũng tiến hành diễn tập phối hợp có quy mô tương tự. Theo trang Japan Times, thì rất hiếm khi cả ba tàu sân bay Mỹ gần như cùng lúc thực hiện các cuộc diễn tập phối hợp và càng hiếm hơn khi có đến hai tàu sân bay cùng tham gia và trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy.
Bầu cử địa phương vòng 2 tại Pháp, phong trào sinh thái thắng lớn, đảng cầm quyền thua đậm. Vòng 2 cuộc bỏ phiếu bầu lại thị trưởng và ủy viên chính quyền thành phố tại Pháp ngày hôm qua được đánh dấu qua 3 kỷ lục. Một là tỷ lệ cử tri vắng mặt gần 60%, hai là hàng loạt các thành phố lớn đã lọt vào tay liên minh sinh thái, và thứ ba là đảng cầm quyền thua đậm.
Hôm qua, trong số 5.000 thành phố thị xã bầu vòng 2, cuộc bầu cử mang tính địa phương bất ngờ mang ý nghĩa tầm cỡ quốc gia tại Pháp. Liên minh sinh thái châu Âu đảng xanh thắng lớn ngoài dự báo. Grenoble, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nancy, Tours, Besançon, Poitiers, v.v. Một loạt các thành phố lớn lọt vào tay phong trào bảo vệ môi trường. Ngày thành phố Marseille, 25 năm trong tay cánh hữu truyền thống, ở đây đảng xanh cũng vậy nhất. Lyon, thành phố lớn thứ hai của Pháp và cũng là một trong những chiếc nôi công nghiệp đại diện của phe sinh thái, tạo thành tích lịch sử, đánh bại liên minh của thị trưởng mãn nhiệm, cựu bộ trưởng Bộ Nội vụ Gérard Collomb, liên kết với đảng Người Cộng Hòa. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn lây lan, tỷ lệ cử tri đi bầu khá thấp, chỉ hơn 40%, ít hơn tỷ lệ tham gia ở vòng 1 gần 7 điểm. Siêu vi không phải là yếu tố duy nhất giải thích lý do vì sao có đến 60% cử tri lãnh đạm với sinh hoạt chính trị dân chủ. Theo giới phân tích, sự kiện khoảng cách thời gian giữa hai vòng quá xa, hơn 3 tháng thay vì 1 tuần, cũng như những tranh cãi có nên tổ chức bầu cử trong lúc đại dịch hay không, khiến cho bầu cử mất nhiều ý nghĩa. Sự kiện nổi bật thứ ba là Đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Pháp thua đậm. 4 năm sau ngày thành lập, đưa lãnh tụ Emmanuel Macron vào điện Élysée, không một ứng cử viên nào của Đảng Cộng hòa tiến bước đắc cử thị trưởng một thành phố lớn. Tại Paris, cựu Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn về 3 với 13,56%. Kết quả thảm hại nhất là ở Marseille, danh sách của Đảng Cộng hòa tiến bước chỉ được 1,53%. Với tỷ lệ tín nhiệm 58%, bỏ xa đối thủ Cộng sản Jean-Paul Lecoq 41%, Thủ tướng Edouard Philippe thẩm định, những người được bầu là những người được lòng dân tin cậy và phải được trao nhiệm vụ điều hành đất nước. Nhận định này của Thủ tướng Pháp, Đảng Người Cộng hòa được xem là lời nhắn nhủ đối với Tổng thống Macron trong bối cảnh có tin đồn sẽ có cải tổ nội các.
Bản thân Thủ tướng Edouard Philippe, ông đã đắc cử rất rõ ràng tại thành phố cảng Le Havre ở miền Bắc nước Pháp. Còn trong cuộc bầu phiếu hồi tháng 3 vừa qua ở vòng 1 đã có tổng cộng 5 bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Edouard Philippe đắc cử ngay từ vòng đầu.
Đối thủ số 1 của Tổng thống Pháp trên tầm cỡ quốc gia là đảng cực hữu Tập hợp quốc gia giành được Perpignan, một thành phố trên 100.000 nhân dân ở miền Nam từ tay thị trưởng thuộc đảng Người Cộng Hòa. Đảng này liên minh với đảng Cộng Hòa Tiến Bước, bảo vệ được thành phố Toulouse cũng như các thành trì vùng địa Trung Hải, Taka. Còn đảng Xã hội, hai nữ ứng cử viên đạt được hai chiến tích như dự báo đương kim đô trưởng Paris Anne Hidalgo tái đắc cử với 48%. Tại Lille, một thành trì khác của đảng Xã hội ở miền Bắc, bà Martine Aubry giữ được chiếc ghế trong đường tơ kẻ tóc.
Cũng về chính trị Pháp, cựu Thủ tướng François Fillon vừa bị tuyên án 5 năm tù, trong đó có 2 năm tù giam vì tội biển thủ công quỹ. Tòa tiểu hình Paris hôm nay vừa ra phán quyết phạt cựu Tổng thống Fillon về tội biển thủ công quỹ trong vụ tuyển dụng vợ ông là bà Penelope Fillon làm trợ tá trong thời gian ông làm đại biểu Quốc hội Pháp. Vấn đề đặt ra là đó chỉ là một việc làm có trên giấy tờ. Chính scandal này đã dẫn tới thất bại ê chề của ứng cử viên Tổng thống François Fillon trong cuộc bầu cử tại Pháp hồi năm 2017. Bản thân bà Fillon thì bị kết án tổng phạm trong vụ án nói trên. Cựu Thủ tướng Pháp và phu nhân cho biết sẽ kháng án. Nhìn sang Ba Lan, cử tri nước này ngày hôm qua được kêu gọi bầu lại Tổng thống theo kết quả gần như toàn bộ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan ở vòng 1 hôm 28 tháng 6, cựu Tổng thống mãn nhiệm Duda thuộc Đảng Pháp luật và Công lý về đầu với 41,8% số phiếu. Đối thủ của ông là đô trưởng Warszawa Rafał Trzaskowski về thứ nhì với hơn 30%. Giới phân tích không loại trừ khả năng ở vòng 2 được dự trù vào ngày 12 tháng 7 sắp tới, cử tri Ba Lan sẽ dồn phiếu cho đô trưởng Warszawa. Từ thủ đô Ba Lan, thông tín viên Thomas Giraudot phân tích.
Oui, les sondages de ces derniers jours donnent Andrzej Duda et Rafał Trzaskowski au coude à coude. Le chef
cuộc thăm dò trong những ngày qua cho thấy về ý định bỏ phiếu của người dân. Andrzej Duda và đối thủ là Rafał Trzaskowski đuổi theo sát nút. Tổng thống mãn nhiệm Ba Lan về đầu ở vòng 1, nhưng ở vòng 2, ông không được các ứng cử viên vừa thất cử hậu thuẫn. Trên nguyên tắc, không một ai trong số các ứng cử viên bị loại khỏi vòng 2 hôm qua kêu gọi bỏ cử tri dồn phiếu cho ứng cử viên có lập trường cực kỳ bảo thủ là Tổng thống Duda. Ngay cả hơn 7% cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng cực hữu Ba Lan, Christoph Bozak cho biết không có ý định đi bầu ở vòng 2. Hoặc đi bầu thì sẽ bỏ phiếu chống Duda, có nghĩa là họ sẽ dồn phiếu cho ứng cử viên Rafał Trzaskowski. Đô trưởng Warszawa và thuộc cánh tự do ý thức được ông cần chinh phục thành phần cử tri này. Phát biểu tối hôm qua, ứng cử viên Trzaskowski tuyên bố tôi muốn nhắn gửi đến cử tri của ông Bozak một thông điệp như sau. Cho dù tôi có quan điểm rất khác các bạn, nhưng tôi biết rằng chúng ta hiểu nhau. Thí dụ như về kinh tế, chúng ta cùng chủ trương giúp đỡ các doanh nghiệp hay chống lại việc nhà nước can thiệp vào tất cả các hoạt động kinh tế. Về điểm này, chúng ta cùng chí hướng, hết lời dẫn. Rafał Trzaskowski cần phải chinh phục thành phần cử tri cánh cực hữu, đồng thời phải thuyết phục luôn được bên cánh tả. Cử tri bỏ phiếu cho đảng đấu tranh cho giới nông gia và kể cả những người đã ủng hộ ứng cử viên tự do Simon Holotoya về thứ ba ở vòng 1. Nói cách khác, đô trưởng Warszawa sẽ phải thuyết phục được những thành phần cử tri rất khác nhau. Về phần tổng thống mãn nhiệm, ông Duda hy vọng huy động được tầng lớp cử tri đã về hưu. Điều ngạc nhiên là hôm qua ít người trong số này đã đi bỏ.
Étonnamment, disons peu voté lors du premier tour.
Tại Iceland, tổng thống mãn nhiệm tái đắc cử vẻ vang. Theo kết quả chính thức, ngày hôm qua đã có hơn 92% cử tri Iceland bỏ phiếu tín nhiệm ông Guðni Jóhannesson thêm một nhiệm kỳ 4 năm. Đây là tỷ lệ đắc cử hiếm thấy tại các nền dân chủ. Jóhannesson, 52 tuổi, là vị tổng thống trẻ tuổi nhất tại quốc gia trong vùng Bắc Băng Dương này. 4 năm trước, ông đã loại được 8 ứng cử viên và đã đắc cử với hơn 39% số phiếu. Còn liên quan đến Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội kiến Thủ tướng Đức Angela Merkel trước khi Berlin chính thức giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên Âu trong cuộc họp trực tiếp đầu tiên từ đầu mùa dịch COVID-19. Tại Berlin chiều nay, Thủ tướng Merkel và Tổng thống Macron sẽ tập trung vào nhiều hồ sơ chính, từ kế hoạch bảo vệ môi trường chung cho Liên Âu cho đến vấn đề nhập cư và nhất là quan hệ giữa Liên Âu với Trung Quốc cũng như với Hoa Kỳ. Đức giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Trong khi đó, tại Anh Quốc, Thủ tướng Boris Johnson đang chuẩn bị công bố kế hoạch chấn hưng kinh tế khắc phục hậu quả COVID-19. Trả lời trên đài phát thanh Times Radio ngày hôm nay, Thủ tướng Johnson tuyên bố khủng hoảng COVID-19 là một tai họa. Ngày mai, ông sẽ công bố một cách chi tiết kế hoạch chấn hưng kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch gây ra. Phát triển cơ sở hạ tầng là trọng tâm của chương trình phục hồi kinh tế đất nước. Thông tín viên Muriel Denkroix từ London cho biết thêm.
Durement critiqué depuis des semaines pour sa gestion de l'épidémie alors que le pays est le plus
bị chỉ trích gay gắt từ nhiều tuần qua về việc xử lý dịch bệnh, trong khi Anh Quốc là nước phải chịu tai nhiều nhất tại châu Âu. Ông Boris Johnson tuần này sẽ tìm cách kiểm soát lại mọi việc. Thủ tướng Anh hiện đang chịu nhiều áp lực từ trong nội bộ đảng và nhất là phe đối lập công đảng. Uy tín của tân lãnh đạo đảng này, ông Keir Starmer, đang vượt qua thủ tướng Anh theo như một thăm dò mới nhất. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dài cho tờ báo Mail on Sunday, Thủ tướng Anh trấn an rằng Anh Quốc sẽ phục hồi lại, và để gây ấn tượng mạnh, Thủ tướng còn cho chụp ảnh ông đang tập hít đất trong phòng làm việc của ông ở Downing Street. Mục tiêu là nhằm chứng tỏ rằng ông ấy vẫn tràn đầy sức lực, bất chấp các di chứng hiển nhiên của virus corona mà ông nhiễm phải hồi tháng 4 năm nay. Lãnh đạo chính phủ Anh khẳng khái tuyên bố không có chuyện quay trở lại với thời kỳ thắt lưng buộc bụng cách nay 10 năm, và để tránh xảy ra điều đó, ông sẽ cho thành lập một nhóm công tác có biệt danh là Dự án Cao Tốc. Đứng đầu nhóm làm việc này, Bộ trưởng Kinh tế Rishi Sunak có trách nhiệm đôn đốc việc xây dựng trường học, bệnh viện, đường xá và thậm chí cả nhà tù trên khắp cả nước. Ngược lại, những điều mà ông Boris Johnson không nói ra đó là làm thế nào ông tài trợ cho những đầu tư đó, trong khi mà chính phủ của ông đã chi ra hàng tỷ bảng Anh để cứu nguy cho nền kinh tế đất nước trong suốt mùa dịch bệnh. Lệnh phong tỏa đã làm cho GDP của đất nước tụt giảm đến mức kỷ lục hơn 20% và tỷ lệ thất nghiệp có nguy cơ vượt mức 3 triệu người như trong những năm 1980.
RFI. Về tình hình dịch tễ, chính quyền Trung Quốc ngày hôm qua đánh giá tình hình dịch COVID-19 gần thủ đô Bắc Kinh là nghiêm trọng và phức tạp. Từ 2 tuần qua, số ca lây nhiễm đã tăng lên trở lại. Theo các giới chức y tế Trung Quốc, trong 2 tuần qua đã có trên 300 ca nhiễm chung quanh khu vực thủ đô Bắc Kinh. Chiều qua, chính quyền địa phương thông báo huyện Yên Tân thuộc tỉnh Hồ Bắc và cách thành phố Bắc Kinh 150 cây số về phía nam đã bị cách ly. Cho tới khi có lệnh mới, mỗi một ngày, mỗi hộ gia đình chỉ được phép cho một thành viên đi ra khỏi nhà để đi chợ và mua bán thuốc men. Tại Bắc Kinh hôm nay có thêm 12 ca nhiễm mới. Một quan chức y tế ở huyện Yên Tân cho biết dân cư tại đây bị cách ly trong những điều kiện như đã từng được áp dụng tại Vũ Hán hồi tháng Giêng vừa qua. Vẫn tại châu Á, Hàn Quốc ghi nhận thêm 42 ca nhiễm COVID-19. Chính quyền Seoul kêu gọi dân chúng hoãn ngày nghỉ hè, tránh lui tới những nơi đông người do nhiều ổ dịch vẫn còn âm ỉ. Tổng thống Moon Jae-in lo ngại tình hình dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Còn tại Nga, ngày hôm nay, chính quyền ghi nhận có thêm 6.719 ca dương tính với virus corona. Đây là mức lây nhiễm thấp nhất kể từ 2 tháng qua. Trên toàn quốc có gần 650.000 ca. Tại Hoa Kỳ, số người tử vong giảm mạnh trong 24 giờ qua, thêm 288 người chết. Mỹ đã vượt quá ngưỡng 2,5 triệu người nhiễm virus corona và 125.000 người thiệt mạng. Đây đà lây nhiễm tuy nhiên vẫn tăng nhanh. Thống đốc bang California hôm qua ra lệnh đóng cửa tất cả các quán bar tại thành phố Los Angeles. Về ngoại giao, căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục leo thang. Bắc Kinh và Washington trả đũa lẫn nhau trên hồ sơ Hồng Kông. Trung Quốc thông báo hạn chế cấp visa cho người Mỹ, đả kích luật an ninh quốc gia.
Trong cuộc họp báo ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, để đáp lại các biện pháp của Washington, Trung Quốc quyết định áp đặt các biện pháp nghiêm khắc hạn chế cấp visa cho công dân Mỹ có thái độ xấu đối với các vấn đề liên quan đến Hồng Kông. Hết là giỡn. Theo AFP, quyết định trên đây của Bắc Kinh là nhằm trả đũa Washington. Tuần trước, chính quyền Donald Trump ban hành các biện pháp tương tự chống lại các quan chức đảng viên Đảng Cộng sản qua lực an ninh Trung Quốc để trấn áp các quyền tự do tại Hồng Kông. Dự luật này được mô tả là còn trong vòng thảo luận nhằm đàn áp các phong trào phản kháng khởi đi từ năm 2019 qua các đợt chống luật dẫn độ, chống bàn tay can thiệp của Bắc Kinh và bạo lực cảnh sát. bản thân đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga bị đa số dân địa phương xem là con rối của Bắc Kinh. Còn theo Asia News, cho dù bị đàn áp và lo ngại bị bắt đưa về Hoa Lục, phong trào dân chủ Hồng Kông cho biết họ chuẩn bị một cuộc xuống đường vào ngày 1 tháng 7. Vào ngày này năm 1997, Hồng Kông chính thức được London trao trả cho Bắc Kinh theo một hiệp ước tôn trọng quy chế một quốc gia hai chế độ cho đến năm 2047. Theo hãng tin Công giáo, ban tổ chức hy vọng sẽ huy động được nửa triệu người biểu tình. Để ngăn chặn phe dân chủ biểu dương lực lượng, chính quyền Hồng Kông cũng có kế hoạch bố trí từ 3.000 đến 5.000 cảnh sát. Cảnh sát Hồng Kông cũng cho biết đã bắt 53 người bị cáo buộc tập hợp bất hợp pháp, hơn 100 người xuống đường hôm Chủ nhật chống luật an ninh. Cảnh sát tìm cách ngăn chặn giải tán và đã xung đột với một số người biểu tình, theo đài NHK Nhật Bản.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Liên Hiệp Quốc quan ngại về gia tăng đối đầu ở bang Rakhine ở Miến Điện. Trong thông cáo ngày hôm qua, 28 tháng 6, Liên Hiệp Quốc kêu gọi những biện pháp khẩn cấp để bảo vệ thường dân sau khi được thông báo về tình trạng gia tăng các cuộc đụng độ ở Ratedaum, phía tây bắc bang Rakhine. Theo một số nguồn tin địa phương của Liên Hiệp Quốc, thì hơn 10.000 người ở khu vực trên phải chạy lánh nạn hoặc bị kẹt giữa hai làn đạn giữa quân đội Miến Điện và lực lượng quân đội Arakan.
Sau 43 năm hoạt động, trung tâm hạt nhân Fessenheim ở miền đông nước Pháp sẽ đóng cửa vĩnh viễn kể từ đêm nay trong khi chờ đợi được tháo gỡ. Đây là nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất tại Pháp, tọa lạc trên bờ sông Rhin giữa biên giới ba nước Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Chương cầu dân ý tại Nga thăm dò cho thấy phe ủng hộ cải tổ hiến pháp thắng thế 4 ngày trước khi kết thúc. Kết quả cuộc chương cầu dân ý tại Nga đã được biết trước. Viện thăm dò Vistosium vào hôm nay cho biết có khoảng 76 những người được hỏi ủng hộ việc tăng cường quyền lực cho Tổng thống Vladimir Putin. Cuộc thăm dò được thực hiện trong vòng từ ngày 25 đến 28 tháng 6.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Tổng thống Macron phải đối mặt với làn sóng xanh áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương tại Pháp.
Tỷ lệ vắng mặt kỷ lục hơn 60% và làn sóng xanh áp đảo là hai hiện tượng nổi bật trong cuộc bầu cử địa phương tại Pháp ngày hôm qua 28 tháng 6, sau 3 tháng bị đình hoãn vì dịch virus corona. Phép lạ chính trị năm 2017 đã không tái diễn ở cấp địa phương cho Đảng Cộng hòa tiến bước Enrheim của Tổng thống Emmanuel Macron. Không thể tự bảo vệ màu sắc riêng ở vòng 1, lập nhiều liên minh tình thế với cánh hữu và sinh thái ở vòng 2 cũng không giúp Đảng Enrheim vớt vát thêm chút thành công nào. Hầu hết các thành phố lớn như Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, Tours, Besançon, Poitiers hay Annecy lần lượt ngả sang xanh. Trong nhiều thập niên, rất nhiều thành phố trong số này từng được coi là thành trì của đảng cánh hữu, những người Cộng hòa. Giờ cũng nhìn nhận những nhà sinh thái là bên có khả năng quản lý những thành phố quan trọng, theo nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ. Đô trưởng Paris Anne Hidalgo tiếp tục nhiệm kỳ 2 cũng nhờ liên minh với đảng xanh. Làn sóng sinh thái trỗi dậy là điều không bác bỏ được như thừa nhận của nghị sĩ đảng Enrheim Stanislas Guérini. Nhưng nếu những gương mặt của phe đa số đảng Enrheim bị thất bại, thì có lẽ đó còn là lá phiếu trừng phạt. Và đúng như vậy, cử tri Pháp thông qua lá phiếu đã cho thấy phản ứng trước tình trạng bất lực và thái độ không lựa chọn của chính phủ về vấn đề sinh thái và xã hội. Theo nhận định của ông Yannick Jadot, nghị sĩ châu Âu của đảng xanh EENV, chiến thắng lịch sử của đảng xanh tại nhiều thành phố lớn còn khẳng định mong muốn của người dân Pháp vào một chính sách sinh thái cụ thể, một chiến lược sinh thái hành động, vẫn theo ông Yannick Jadot. Có lẽ một trong những sai lầm chính của đảng Enrheim là đã đẩy vấn đề sinh thái xuống hàng thứ hai khi ưu tiên giải quyết hậu quả về kinh tế và xã hội do dịch COVID-19 gây ra. Nhưng theo xã luận của Le Figaro ngày hôm nay, thì chính cuộc khủng hoảng dịch tễ và thời gian phong tỏa đã càng khiến người dân Pháp trông đợi nhiều hơn vào việc cải thiện môi trường. Môi trường và sinh thái không còn là yêu sách của thế hệ trẻ mà trở thành tâm điểm trong ý thức chính trị của các nước phát triển. Không có nghị sĩ ở Hạ viện, đảng xanh EENV giờ trở thành một lực lượng đối lập quan trọng của Tổng thống Emmanuel Macron. Đằng sau sự trỗi dậy thần kỳ của làn sóng xanh là thất bại nặng nề cho Tổng thống Pháp, người từng mơ đến việc từng bước đưa đảng Enrheim thâm nhập sâu hơn vào đời sống chính trị địa phương. dù vẫn từ chối coi lá phiếu trong cuộc bầu cử địa phương là thước đo cho cấp quốc gia, nhưng Macron lại chuẩn bị lập một chiến lược cho giai đoạn mới với những biện pháp mạnh, xứng với những thách thức và trông đợi nhằm cứu vãn những năm cuối của nhiệm kỳ Tổng thống. Một trong những biện pháp cụ thể được thông báo vào tháng 7 là cải tổ sâu rộng nội các. Một số nhân vật nổi tiếng trong xã hội dân sự được dự kiến sẽ tham gia chính phủ, trong đó tên của nữ giáo sư Laurence Tubina, cựu đại sứ COP21 và hiện là chủ tịch Quỹ châu Âu vì khí hậu, được nhắc đến cho vị trí Bộ trưởng Sinh thái thay bà Elizabeth Borne. Thế nhưng, trước khi thay đổi thượng tầng, biện pháp trước mắt, theo lời kêu gọi của nghị sĩ châu Âu của Đảng Xanh Yannick Jadot, là ông Macron ngừng cự tuyệt vấn đề sinh thái, áp dụng không cần chọn lọc và như ông đã từng hứa 149 đề xuất của Hội nghị Công dân vì khí hậu mà ông đón tiếp vào hôm nay 29 tháng 6, đúng một ngày sau thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương, với niềm an ủi nửa vời là Thủ tướng Edouard Philippe được bầu lại làm thị trưởng Le Havre, dù trên thực tế ông Philippe không phải là ứng viên của đảng NREM. Hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Macron được báo hiệu không êm đềm với một cuộc khủng hoảng dịch tễ vẫn có nguy cơ trỗi dậy, một trận đại hồng thủy kinh tế và xã hội vì COVID-19 và giờ là những vấn đề về sinh thái nếu như ông Macron muốn hướng đến nhiệm kỳ thứ hai.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo. Sau đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, yêu cầu cấp thiết ở Việt Nam, Thanh Phương thực hiện. Tạp chí đã được phát lần đầu vào tháng 3 năm 2019. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo nói về nấm thuyết, một hương liệu đắt tiền, hiếm như đá quý. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày 13 tháng 12 2013. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, Thùy Dương trình bày qua chủ đề quân đội đương đầu với dịch COVID-19.
Đối phó với khủng hoảng COVID-19, nhiều lực lượng xã hội, ngành nghề đã và đang sông pha trên tuyến đầu để ngăn chặn và khắc phục hậu quả đại dịch. Và sẽ là một thiếu sót nếu không nói đến sự đóng góp của quân đội ở nhiều nước. AFP Việt ngữ trích lược bài viết giới quân sự đương đầu với COVID-19 về những đóng góp, vai trò của lực lượng quân sự trong cuộc chiến chống COVID-19, đặc biệt là ở Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, những nước châu Âu từng bị dịch bệnh tàn phá nặng nề với nhiều thiệt hại về nhân mạng. Bài viết của các nhà nghiên cứu Jocelyn Droff, Friedrich Richter và Julien Mazirard được đăng trên trang mạng The Conversation ngày 23 tháng 6. Trong những năm gần đây, công chúng đã chứng kiến sự đa dạng hóa nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang trong những hoàn cảnh đôi khi chưa từng xảy ra, chẳng hạn thảm họa môi trường hoặc công nghiệp, cuộc chiến chống khủng bố trên lãnh thổ quốc gia, v.v. Cuộc khủng hoảng y tế COVID-19 cũng không phải là một ngoại lệ và đã cho thấy việc huy động các phương tiện quân sự diễn ra với những tốc độ và cách thức khác nhau tùy từng quốc gia. Sự tham gia của quân đội cũng được các nước nói tới ở những mức độ khác nhau.
Trong cuộc chiến chống COVID-19 tại nhiều nước châu Âu, quân đội trước tiên có vai trò hậu cần, vận chuyển thiết bị y tế, di chuyển các bệnh nhân, hộ tống xe chở khẩu trang, tổ chức hoặc đồng tổ chức các chuyến bay hồi hương những công dân đang mắc kẹt ở những quốc gia bị dịch bệnh. Ngoài ra thì lực lượng vũ trang cũng thường tham gia công tác chăm sóc các thường dân, chẳng hạn như tiếp nhận bệnh nhân trong các bệnh viện quân y, lập bệnh viện dã chiến và hỗ trợ cũng như là tăng cường cho các đơn vị y tế dân sự.
Tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha, cùng với các lực lượng nội an, quân đội còn tham gia vào công tác đảm bảo duy trì an ninh trật tự, chẳng hạn giám sát người dân và tài sản, kiểm tra xem mọi người có tuân thủ các quy định phong tỏa hay không. Tại Pháp, do khẩu trang là loại hàng hiếm trong giai đoạn phong tỏa, nhiều cơ sở y tế ở Paris, Marseille còn xảy ra tình trạng kẻ xấu đột nhập ăn trộm khẩu trang với số lượng lớn, nên quân nhân được triển khai nhằm đảm bảo an ninh ở các kho dự trữ khẩu trang để phòng trộm cướp. Quân đội Tây Ban Nha được triển khai để tuần tra, nhất là ở biên giới, giám sát an ninh ở các cơ sở có nhiều nguy cơ bị tấn công, chẳng hạn nhà máy điện hạt nhân. Còn tại Ý, lực lượng vũ trang tham gia đảm bảo việc tuân thủ lệnh giới nghiêm. Tuy nhiên, không phải nước nào cũng đưa ra những thông tin về các nhiệm vụ của quân đội trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo The Conversation, trong số 5 nước Pháp, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, thì chỉ có 3 nước Pháp, Anh và Tây Ban Nha là công bố thông tin về các chiến dịch với nhiệm vụ cụ thể của quân đội. Tây Ban Nha là quốc gia mà quân đội được triển khai ồ ạt nhất kể từ tháng 3 để chống dịch COVID-19. Với nhiều kinh nghiệm từ công tác xử lý khủng hoảng trong các vụ hỏa hoạn ở Guadalajara, Castilla-Mancha năm 2005, vào thời đó, Tây Ban Nha đã cho thành lập đơn vị quân sự khẩn cấp.
Trong thời gian qua, nhiều lĩnh vực công nghiệp như chế biến thực phẩm, chế tạo xe hơi, ngành hàng không vũ trụ v.v. vốn không liên quan đến ngành y cũng được huy động tham gia sản xuất hỗ trợ công tác chống dịch. Các nhà sản xuất công nghiệp quốc phòng cũng không phải là ngoại lệ, nhất là nhằm cung cấp các trang thiết bị bảo hộ cho đội ngũ nhân viên y tế. Hồi đầu khủng hoảng, các nhà sản xuất vũ trang thậm chí còn đề xuất các trang thiết bị, dịch vụ miễn phí. Trong nhiều trường hợp, các công ty công nghiệp quốc phòng còn tái bố trí hoạt động để sản xuất trang thiết bị y tế, chẳng hạn như là sản xuất máy trợ thở, khẩu trang, giường bệnh và đầy đủ thiết bị y tế cần thiết. Tại nhiều nước, quân đội còn triển khai mạng lưới nhập khẩu hoặc phát triển một số những sản phẩm.
Ở Pháp, Tây Ban Nha và Ý, các nhà công nghiệp quốc phòng đã thực hiện công tác tư vấn miễn phí, nhất là về các vấn đề an ninh mạng, vốn cực kỳ quan trọng trong bối cảnh các nước bị phong tỏa, phương thức làm việc từ xa được triển khai rộng khắp châu Âu. Các doanh nghiệp quân đội còn cung cấp phương tiện chuyên chở bệnh nhân COVID-19 và nhân viên chăm sóc y tế, như máy bay trực thăng, ba tàu sân bay, máy bay vận tải như trường hợp của Pháp, hay máy bay Airbus A310, A400M của Đức, v.v. Cuộc khủng hoảng y tế đã cho thấy một số hoạt động của quân đội mà công chúng thường nghĩ là mang tính đặc thù quân sự, trên thực tế lại dễ được chuyển đổi, bố trí thành các hoạt động phi quân sự. Ở mỗi cuộc khủng hoảng, cho dù liên quan đến môi trường, y tế hay các lĩnh vực an ninh nội địa, thì phạm vi nhiệm vụ của quân đội đều được mở rộng. Khủng hoảng COVID-19 cũng cho thấy việc chuyển đổi một cơ sở hạ tầng quân y thành một cơ sở phục vụ mục đích dân sự là khá dễ dàng.
Khủng hoảng COVID-19 còn là dịp để suy ngẫm về giá trị của các kho dự trữ trong nền kinh tế toàn cầu hóa và dựa vào logic về tính kịp thời. Các kho dự trữ chủ yếu được đánh giá qua dựa vào chi phí. Thế nhưng, những sự kiện vừa qua đã cho thấy giá trị chiến lược của các kho dự trữ đó. Các nguồn dự trữ cũng có thể liên quan đến nhân lực, chẳng hạn thông qua việc có thể huy động nhanh chóng nhân lực dự phòng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, trong vài năm qua, nhiều nước, trong đó có Anh và Ý, đã cắt giảm mạnh ngân sách cho quân đội. Còn lực lượng vũ trang, cũng như các nhà sản xuất công nghiệp quốc phòng, trước hết phải đảm bảo tính liên tục trong hoạt động thiết yếu của họ. Mặc dù quân đội, cũng giống như các lực lượng khác ngoài y tế, được huy động trong đại dịch, có thể nỗ lực thêm ở thời khủng hoảng, nhưng sẽ rất khó để duy trì trong một thời gian dài, bởi những phương tiện quân sự và nguồn nhân lực được tăng cường sử dụng sẽ đòi hỏi thêm nhiều nguồn tài chính. Cuộc khủng hoảng chưa từng có này đã củng cố sự thay đổi khái niệm từ phòng thủ quân sự thuần túy sang khái niệm phòng thủ theo nghĩa rộng hơn, bao gồm cả các lĩnh vực khác như an ninh nội địa, môi trường và y tế. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với quy tắc nổi tiếng của kinh tế gia John Tambergen. Theo đó, một chính sách chỉ hữu ích khi số lượng công cụ cũng có nhiều như số lượng mục tiêu cần đạt được. Mới đây, một vị tướng Pháp đã phát biểu, quân đội có văn hóa quản lý khủng hoảng, đó là trọng tâm nghề nghiệp của chúng tôi. Nhưng đó là kiểu khủng hoảng nào và cần có những phương tiện cần thiết nào để quản lý cuộc khủng hoảng đó? Hiện nay, các phương tiện trong lĩnh vực quốc phòng không được thiết kế để đối phó với khủng hoảng y tế. Vì thế, ngành quốc phòng đang đứng trước hai lựa chọn, hoặc là nhìn nhận rằng những nhu cầu mới này đòi hỏi phải có những phương tiện bổ sung, có nghĩa là ngân sách phải được điều chỉnh theo hoàn cảnh để có thể đối phó với đại dịch, hoặc coi những nỗ lực của ngành quốc phòng trong việc quản lý cuộc khủng hoảng hiện tại chỉ là trường hợp cá biệt.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc cấm tàu thuyền ở Hoàng Sa để tập trận trên Biển Đông. Phong trào sinh thái thắng lớn, đảng cầm quyền thua đậm trong cuộc bầu cử địa phương vòng 2 tại Pháp. Gần nửa triệu dân Trung Quốc lại bị cách ly vì COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Macron phải đối mặt với làn sóng xanh áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương tại Pháp. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo của RFI.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử địa phương lần 2 tại Pháp là tựa trang nhất của nhiều báo Paris hôm nay. Libération chơi chữ, phe sinh thái tiến bước, đảng xanh liên minh với cánh tả giành được nhiều ghế thị trưởng trong tay đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron. La Croix chạy tựa trang nhất, sự đột phá của đảng xanh. Le Figaro nhận định làn sóng sinh thái giúp cánh tả hồi sinh. Le Monde ra từ hôm trước chú trọng vào bài biện hộ cho châu Âu của bà Angela Merkel. Les Echos quan tâm đến việc cho ngưng hoạt động nhà máy điện Fessenheim gây tranh cãi.
Trong bài xã luận mang tên Trước thử thách quyền lực, báo La Croix ví von một sa mạc và một làn sóng trước hết là sa mạc, có đến 6 trên 10 cử tri không đến các phòng phiếu để bầu ra thị trường của mình, và một làn sóng xanh đã dâng lên nhiều người Pháp tại các thành phố lớn như ở Lyon hay Bordeaux, Strasbourg, Marseille v.v. đã ngả sang sinh thái.
Các thành phố này trong 6 năm tới sẽ được một thị trưởng sinh thái đảng xanh lãnh đạo. Về chính trị, đây là một làn sóng ngoạn mục vì đảng này hồi bầu cử tổng thống năm 2017 còn không thể giới thiệu nổi một ứng cử viên, nay lại đang đứng trước cánh cửa quyền lực. Kết quả bầu cử lần này còn là một thách thức cho Tổng thống Emmanuel Macron. Đảng Cộng hòa tiến bước La Rem của ông đã thất bại khi muốn cắm rễ tại địa phương. Nhân vật duy nhất trong đảng chiến thắng oanh liệt là Thủ tướng Edouard Philippe tái đắc cử ở Havre, người mà ông Macron ngần ngại chưa dám chia tay. Bài xã luận dài phía sau làn sóng xanh của Le Figaro nhận định đó là một kết quả đáng buồn cho đảng cực hữu, đáng thất vọng cho đảng cánh hữu những người Cộng hòa. Nhưng thất bại càng nặng nề hơn đối với đảng của Tổng thống Macron. Trong giai đoạn sắp tới, ông sẽ phải thích ứng với một cuộc khủng hoảng dịch tễ, luôn sẵn sàng tái phát, một trận sóng thần kinh tế xã hội và nhiều khó khăn khác nhau về chính trị. Theo tác giả, sai lầm thứ nhất là nghĩ rằng hiện tượng này chỉ là nhất thời. Vấn đề môi trường nay là lương tâm chính trị tại các nước phát triển. Sai lầm thứ hai là cho rằng đây chỉ là những lá phiếu để bày tỏ sự không hài lòng với hệ thống chính trị truyền thống. Đó là sự tái sinh của khối cánh tả từ xã hội đến cực tả, đảng xanh, đảng cộng sản, mà cột trụ nay không còn là đảng xã hội mà là phe sinh thái. Ông Macron không còn chọn lựa nào khác ngoài việc liên kết với cánh trung và cánh hữu, với một lượng cử tri đủ rộng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 mà ông có một ít hy vọng chiến thắng.
Tại Nga, một cuộc bỏ phiếu khác diễn ra từ thứ năm tuần trước để giúp Tổng thống Putin tiếp tục tại vị.
Libération mô tả, vô số phòng phiếu đủ kiểu được dựng lên khắp nơi với cớ tránh tập trung đông người trong mùa dịch, nhưng thực chất nhằm khoác cái vỏ trưng cầu dân ý một cách dân chủ. Thành phố Moscow còn tổ chức xổ số trúng thưởng để thu hút người đi bỏ phiếu. Công nhân viên bị thúc giục đi bầu, một tờ báo độc lập phát hiện có những thẻ SIM và số an sinh xã hội được phân phát. Mỗi tài khoản tạo ra để bỏ phiếu trên mạng được tặng 75 rúp, tức gần bằng 1 euro, mỗi lá phiếu được thưởng thêm 50 rúp.
Trên lĩnh vực kinh tế, báo Les Echos vinh danh 3 người phụ nữ sẽ cứu vãn châu Âu, đó là bà Ursula von der Leyen, Christine Lagarde và Angela Merkel, 3 phụ nữ ở độ tuổi 60 đã đánh thức Liên hiệp châu Âu để đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng tệ hại nhất. Cả ba đã biết đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời, tuy họ chưa hề được chờ đợi trong vai trò này.
Angela Merkel được cho là đang ở vào buổi hoàng hôn chính trị sau 13 năm cầm quyền. Gần như không còn ai trông cậy vào bà để thúc đẩy Liên hiệp châu Âu. Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, vừa làm chủ tịch Ủy ban châu Âu có vài tháng. Christine Lagarde được lên làm chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE, một phần nhờ là phụ nữ, vì bà chưa bao giờ lãnh đạo một ngân hàng quốc gia, thậm chí còn không phải là nhà kinh tế. Ngày 18 tháng 3, bà Lagarde loan báo một kế hoạch đại quy mô cam kết mua lại trong vòng vài tháng 1.000 tỷ euro trái phiếu nợ của các nước thành viên và doanh nghiệp, một chiến lược còn tham vọng hơn cả Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ. Một ít thời gian sau, nữ thủ tướng Đức, vốn thận trọng và lý tính, đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Pháp, Liên hiệp châu Âu vay 500 tỷ euro và phân phối cho những nước dễ tổn thương nhất. Nhờ sự đổi hướng của bà Merkel, bà Leyen đặt nền tảng cho một liên minh y tế bảo vệ các ngành kỹ nghệ chiến lược của châu Âu trước Trung Quốc, lập quỹ nghiên cứu vaccine chung.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bước sang lĩnh vực năng lượng, báo Le Figaro tỏ ra nuối tiếc khi Fashion 2 mà tắt lịm, còn Les Echos có bài nguyên tử 2 chấm cuộc tranh luận bị cấm đoán.
Việc đóng cửa Fashion 2 đã được hai tổng thống liên tiếp hứa hẹn là ông François Hollande và Emmanuel Macron. Ngoài lời hứa do ông Hollande đưa ra nhằm kiếm phiếu của phía sinh thái năm 2012, nay phải thực hiện, chính quyền Macron hiện nay còn cho rằng nhà máy đã già cỗi và cũng muốn giảm tỷ lệ điện nguyên tử xuống còn 50%. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA nhấn mạnh vai trò của nguyên tử trong việc giảm thải carbonic. Theo Les Echos, nước Pháp đã dần dần ngã sang một dạng tư duy độc tài sinh thái cho rằng nguyên tử là nguy hiểm, bảo vệ cho uranium trở thành cấm kỵ, và như vậy tương lai của điện nguyên tử được dựa trên cảm tính chứ không phải lý tính, trong khi vấn đề này cần phải được tranh luận đến nơi đến chốn. Khi không dám nêu ra những ưu điểm của nó trước dư luận, các nhà lãnh đạo chính trị đã tự bắn vào chân của một nước Pháp, lẽ ra phải coi nguyên tử là một trong những ưu thế của mình.
Về quan hệ Mỹ-Trung, Nhật báo Kinh tế Les Echos lý giải vì sao Bắc Kinh bầu cho Donald Trump. Theo thông tín viên của tờ báo này, nếu Tổng thống Mỹ tái đắc cử vào tháng 11 tới đây, Trung Quốc không mấy buồn lòng vì sẽ lợi dụng được việc Hoa Kỳ co cụm để dẫn tới trên trường quốc tế.
Ông Donald Trump trong 4 năm qua đã liên tục đối địch với Trung Quốc, tố cáo thâm hụt thương mại lớn lao, chỉ trích việc xử lý đại dịch virus Trung Quốc, cáo buộc Hoa Vi đe dọa an ninh quốc gia. Nhiều lần Donald Trump tuyên bố, không ai cứng rắn với Trung Quốc như tôi, nói rằng Trung Quốc sẽ làm mọi cách khiến ông thất cử và mô tả đối thủ Joe Biden là một người nhu nhược trước Bắc Kinh. Tuy nhiên, cuốn sách gây bão của cựu cố vấn an ninh John Bolton vẽ lên một chân dung ngược lại. Một ông Trump muốn Trung Quốc mua nông sản Mỹ để ông có thể tái đắc cử và làm ngơ trước các trại cải tạo Tân Cương. Vương Nghĩa Nguy, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế của Trường Đại học Nhân dân cũng cho rằng đó là ứng cử viên đỡ tệ hại nhất cho Trung Quốc. Đối với các chuyên gia, rõ ràng là quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục xuống cấp, cho dù ông chủ sắp tới của Nhà Trắng là ai đi nữa. Tiến Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ của Trường Đại học Phục Đán ở Thượng Hải giải thích, có một sự đồng thuận chiến lược giữa Cộng hòa và Dân chủ về việc Trung Quốc là một địch thủ cần phải kìm hãm lại. Hết lời dẫn. Trong những tháng gần đây, Quốc hội Mỹ đã vượt qua những bất đồng nội bộ để gần như là đồng thuận trong việc tố cáo việc Bắc Kinh siết chặt tự do của Hồng Kông, đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Đại dịch do con virus xuất phát từ Vũ Hán gây ra chỉ làm cho quan điểm của phía Mỹ thêm cứng rắn. Với một Donald Trump bất định, đành rằng chế độ Bắc Kinh phải tiếp tục chịu áp lực về thương mại và những tuyên bố bốc đồng, nhưng có thể lợi dụng chủ trương cô lập của Mỹ để gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế và các định chế đa quốc gia. Coi đây là cơ hội cho Trung Quốc, ông Tiến Cường cũng cho rằng một doanh nhân thực dụng như ông Trump không thực sự có quan điểm về ý thức hệ và không quan tâm lắm đến nhân quyền. Ngược lại, phe Dân Chủ được cho là thiên về bảo vệ các giá trị dân chủ. Tuy Joe Biden có thể cố gắng nối lại đối thoại với Trung Quốc về khí hậu, khủng bố hay nguyên tử Iran, Bắc Kinh lo rằng ông Biden tìm cách liên kết các quốc gia, đặc biệt là châu Á và châu Âu, vốn đang quan ngại trước sự hung hăng của Trung Quốc. Les Echos kết luận, vào lúc đại dịch corona làm tăng sự nghi ngại của phương Tây trước Bắc Kinh, một tổng thống Mỹ đoàn kết được nhiều nước trong một mặt trận chung là trở ngại cho Trung Quốc. Còn việc ông Donald Trump tái đắc cử sẽ mở ra một đại lộ cho Bắc Kinh tung hoành.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam qua đề tài sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, yêu cầu cấp thiết ở Việt Nam. Tạp chí do Thanh Phương thực hiện và đã được phát lần đầu ngày 25 tháng 3 2019.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Từ nhiều năm nay, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu than cho các nhà máy nhiệt điện, nhập xăng dầu và nhập thêm điện. Nói chung là Việt Nam ngày càng thiếu các nguồn năng lượng bảo đảm cho sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm tốt cho sinh hoạt của người dân. Ở nhiều nước trên thế giới hiện nay, đặc biệt là ở các nước khu vực châu Âu hay Bắc Mỹ, nhu cầu năng lượng chỉ tăng khoảng 1% một năm. Có những nước đạt tăng trưởng âm do họ áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong khi đó, nhu cầu năng lượng và tiêu thụ năng lượng của Việt Nam hiện nay là khoảng 10%, theo lời của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng khi trả lời báo chí vào đầu tháng 3 2019 nhân một cuộc hội thảo Việt Nam-Nhật Bản về năng lượng sạch. Theo ông Hoàng Quốc Vượng, điều này đang gây tác hại ngày càng nhiều lên môi trường, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Trước tình trạng nhu cầu và mức tiêu thụ năng lượng tăng quá nhanh, bên cạnh việc khai thác các nguồn năng lượng mới, nhất là năng lượng sạch, vấn đề sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng đang được đặt ra ngày càng cấp thiết ở Việt Nam. Vào giữa tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Chương trình này đặt ra mục tiêu là phải đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5-7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, giảm mức tổng thức điện năng xuống thấp hơn 6,5%. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nhận định về chương trình này.
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mà chính phủ mới vừa công bố, cái này cũng không phải là lần đầu tiên, mà Việt Nam đã có nhiều lần, ít ra tôi biết là đã có 2 lần công bố cái chương trình như thế trong các cái kế hoạch trước đây. Thì các cái lần đấy bây giờ cũng chưa tổng kết lại một cách thật rõ ràng là các cái mục tiêu của những cái lần đó có đạt được hay không, đạt được đến mức nào. Bây giờ lần này thì cái mục tiêu đặt ra thấy cũng tương đối rõ. Ví dụ như là hàng năm phải tiết kiệm cho được 5-7% từ giờ cho đến năm 25, rồi sau đấy tiết kiệm nhiều hơn nữa. Nhưng điện thì làm thế nào mà cái tổn thất nó rút xuống còn 6%. Hiện nay của ta tổn thất về điện trên đường dây và trên hệ thống ấy vào khoảng chừng 8-9% gì đấy. Rõ ràng nếu mà chúng ta có cái vấn đề về sử dụng năng lượng không có hiệu quả thì phải làm rõ cái chuyện ai là cái người sử dụng không hiệu quả. Hay nói cho nó nặng nề hơn một tí là ai là thủ phạm. Các tập đoàn nhà nước, các địa phương, các ngành phải làm cho nó rõ cái việc đấy ra. Trong cái chương trình này có ghi một cái điểm quan trọng là phải xây dựng cơ sở dữ liệu và nó cũng phù hợp với cái xu thế hiện nay. Và phải làm thế nào cho mọi người, mọi ngành, mọi tập đoàn, mọi công ty sử dụng năng lượng đều phải đưa số liệu lên đấy để mà xem xét.
Nhưng phải xem xét dựa trên cái gì để biết là sử dụng năng lượng có tiết kiệm, có hiệu quả hay không? Phải có một số tiêu chí để đánh giá. Vậy đó là những tiêu chí gì? Giáo sư Phạm Duy Hiển cho biết.
Thì cái tiêu chí mà rất là đơn giản, mà rất kinh điển, mà tôi nghĩ rằng cũng không phải ai cũng để ý đến. Tức là anh sử dụng 1 kWh điện, anh làm được bao nhiêu sản phẩm GDP tính theo đô la Mỹ chẳng hạn. Hay nói ngược lại, tức là để có được 1 đô la Mỹ thì anh phải dùng bao nhiêu kWh. Trong khoa học, cái khái niệm này nó có cái tên là cường độ điện năng, cường độ năng lượng, sử dụng bao nhiêu lượng năng lượng để tạo ra được 1 đô la Mỹ. Việt Nam cho đến những cái năm gần đây muốn tạo ra được 1 Mỹ Kim trong GDP, anh phải sử dụng gần 1 kWh điện. Trong khi đó, cái nước mà nó xài điện mà cũng tương đối là không hiệu quả là Trung Quốc, nó còn kém mình 1,5 lần. Còn của mình ấy, là như thế là hơn gấp đôi Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và một số nước khác. Và gấp 4 lần so với lại Philippines, Indonesia. Và thậm chí là gấp đến gần 7-8 lần cho đến 10 lần so với các nước tiên tiến như là Nhật, Singapore, Hồng Kông, Úc. Căn cứ trên cái số liệu đấy, chúng ta thấy rằng Việt Nam sử dụng điện năng là rất là lãng phí. Nếu mà giả sử mình rút giảm cái lượng tiêu thụ điện năng để có hiệu quả tính theo cái cường độ điện năng đó nó bằng như Thái Lan, Malaysia, vân vân ấy, thì cả giảm bớt một nửa rồi. Nếu so với Philippines, Indonesia thì giảm bớt 4 lần. Và còn điều quan trọng nữa, tức là trong khi các cái nước kia thì càng ngày nó càng giảm đi. Trung Quốc nó cũng giảm đi, các nước khác phần lớn đều có xu hướng là giảm đi. Còn các nước mà tiên tiến thì nó giảm từ lâu rồi. Việt Nam lại cứ tăng lên. Trong những năm tới, chưa có khả năng giảm đi được. Là bởi vì theo cách tính toán về khoa học ở đây ấy, thì khi tăng trưởng điện năng hàng năm cao hơn tăng trưởng GDP, cường độ điện năng không bao giờ giảm. Trong những năm trước đây là tăng trưởng điện năng luôn gấp đôi tăng trưởng GDP. Bây giờ anh phải làm nào mà anh phải giảm cái tăng trưởng về tiêu thụ năng lượng xuống nữa đi thì nó mới có hiệu quả. Thế thì bây giờ vấn đề tức là tại sao ở Việt Nam nó tăng lên như thế? Thì cái này là cần phải đưa thành những bài toán khoa học và các nhà khoa học vào cuộc. Nhưng cái vấn đề chính là làm thế nào phải có hết tất cả các số liệu về sử dụng năng lượng của các tổ chức, các đơn vị thì lúc bây giờ mới có thể nói được.
Với lý do là để có đủ tiền thanh toán cho các đối tác, từ ngày 20 tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân lên thêm 8,36%. Tăng giá điện vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm ở Việt Nam, bởi vì việc này bao giờ cũng gây nhiều lo ngại về ảnh hưởng tới đời sống của người dân và đến hoạt động của các doanh nghiệp. Thế nhưng, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, Việt Nam bắt buộc phải điều chỉnh lại giá điện năng cho đúng với giá thị trường, để qua đó tạo áp lực buộc các tổ chức và người dân ý thức nhiều hơn về vấn đề tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, Việt Nam cũng cần phải áp dụng các công nghệ tiên tiến để có thể sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm.
Giá về năng lượng hiện nay thì ta gần theo như quốc tế. Bởi vì ta nhập dầu theo quốc tế thì ta phải sử dụng cái giá quốc tế. Nhưng điện năng thì đấy là vấn đề luôn luôn tranh cãi. Điện năng của chúng ta giá điện đưa về cho người dân cũng như đưa về cho sản xuất thì hiện nay vẫn thấp hơn rất nhiều nước. Và chúng ta không sử dụng được cái cơ chế giá đó để mà giải quyết cái bài toán về tiêu thụ điện năng. Cái giá mà nó thấp khiến cho người ta không quan tâm nhiều đến cái việc giảm cái chi phí về điện năng. Điều đấy là điều đã xảy ra. Ví dụ trước đây nhiều năm, thép của Việt Nam có những cái thời gian là thừa, sản xuất ra thừa. Mà trong khi đó thì cái giá điện chi phí cho sản xuất thép không cao lắm, đâu đó khoảng 10%. Cho nên các cái nhà sản xuất thép người ta không quan tâm. Vấn đề giá điện và giá năng lượng là vấn đề nhà nước cần phải lưu ý. Mục tiêu là làm thế nào đưa nó về giá thị trường, tạo ra được một cái thị trường cạnh tranh về năng lượng. Cái việc này rất tế nhị, là bởi vì cứ nó không như thế thì rất nhiều người phản đối, là nói rằng mức sống của người dân ta còn đang thấp quá, thế thì làm sao để tăng giá lên được. Nhưng mà theo tôi thì tôi nói rất công minh là không thể không tăng giá được. Ở đây nó có một cái vấn đề tức là công nghệ. Vì cái giá nó thấp như thế, do đó cho nên người ta không quan tâm đến cái vấn đề công nghệ tiết kiệm năng lượng. Thì bây giờ phải làm thế nào áp cái đó vào. Và song song với cái việc là điều chỉnh cái giá cả thị trường cho nó phù hợp, càng ngày càng phù hợp với lại quy luật cạnh tranh, thì phải có những cái biện pháp hoặc thậm chí cả những chế tài không cho phép những cái công nghệ lạc hậu tiêu tốn năng lượng, tàn phá môi trường tồn tại. Nếu mà cái chương trình này mà thực hiện quyết liệt, đến lúc có nhiều cái nhà máy phải đóng cửa. Nếu anh không cải tiến cái công nghệ đi, thì buộc phải dừng. Thì có như thế thì mới giải quyết thành công cái bài toán này. Ngay từ đầu, anh xin một cái dự án đầu tư, anh phải đưa vào ở trong cái dự án đầu tư đó mục tiêu về sử dụng năng lượng của anh. Và nhà nước phải có bộ phận theo dõi anh có làm đúng như thế hay không. Thì như thế mới bảo đảm được là những cái công nghệ anh đưa vào là những cái công nghệ tốt, như công nghệ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng và không tàn phá về môi trường.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo nói về nấm truyết, hương liệu đắt tiền, hiếm như đá quý, tạp chí đã được phát vào năm 2013.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do. Because it's oh so good.
Trên đời này ít có món ăn nào kỳ lạ tuyệt vời như loại nấm tuber mắc nà tung. Kỳ lạ bởi vì nó mọc ở dưới đất, không có gốc mà cũng chẳng có rễ, Không ai biết nó tích tụ từ đâu và sinh sống nhờ cách nào. Với một chút may mắn thì người ta tìm thấy nó, chứ không ai có thể gieo trồng. Chính cũng vì thế mà củ nấm hiếm như bạc, quý như vàng.
Lúc sinh tiền, học giả người La Mã Pline l'Ancien có tên gọi trong tiếng Latin là Gaius Plinius Secundus đã mô tả nấm thuyết bằng những dòng chữ như trên trong bộ tự điển bách khoa tự nhiên Naturalis Historia, bao gồm tổng cộng là 37 cuốn. Ông đã dành nguyên hẳn một chương sách trong tập số 19 để nói về nấm thuyết.
Theo ghi chép của Pline l'Ancien, loài nấm này có mùi vị lạ thường và hương vị tinh tế. Nó chỉ mọc sâu dưới lòng đất, gần những gốc cây to. Kích cỡ của củ nấm nhỏ như trái lê vùng Sidonia của Hy Lạp, to nhất thì bằng trái một quả. Một khi đào bới lên thì nấm thuyết không thể giữ được lâu. Càng để lâu ở ngoài trời, ở chỗ khô ráo, thì củ nấm càng sơ cứng lại. Màu sắc và hình dáng trông như một khúc gỗ mục. Theo học giả Pline l'Ancien, người Hy Lạp và người Ba Tư đã từ lâu tìm cách cấy trồng nấm thuyết, nhưng không thành. Nhờ vào sự lưu truyền của bộ từ điển bách khoa tự nhiên có từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên mà con người thời nay mới biết rằng nấm thuyết đã được xem như là của ngon vật lạ từ thời cổ đại Hy Lạp. Những gì mà học giả Pline l'Ancien chưa giải thích nổi đều được các nhà khoa học chứng minh sau này. Dù không có rễ, nhưng nấm thuyết vẫn mọc dưới đất nhờ phát triển cộng sinh với một số loại cây cổ thụ như cây sồi, cây phỉ, cây hạt dẻ. Nhưng không phải dưới gốc cây sồi nào thì người ta cũng có thể đào được nấm thuyết, vì sự phát triển của loài nấm này còn lệ thuộc vào khí hậu và phong thổ. Nấm thuyết chủ yếu mọc ở các vùng ôn đới, chết khi nào được tìm thấy ở những nơi có thời tiết quá lạnh, quá khô hay quá ẩm. Tại châu Âu, vùng Piemonte của Ý nổi tiếng trên thế giới nhờ sản xuất loài nấm thuyết màu trắng ngà ở vùng Alba. Còn tại Pháp, vùng Périgord thì chuyên sản xuất loài nấm thuyết màu nâu đen.
Theo lời kể của nhà đầu bếp người Ý Enrico Crippa của nhà hàng nổi tiếng Piazza Duomo Alba, thì gia đình anh có truyền thống nấu các món ăn với nấm thuyết từ 4 đời qua. Thời còn nhỏ thì Enrico thường thấy ông nội anh ăn nấm thuyết một cách rất đơn giản. Ông cụ lấy một miếng bánh mì rồi chét với loại bơ, có pha một chút muối. Nấm thuyết cắt thành những khoanh thật mỏng, dài đều lên trên mặt bánh. Ông cụ dùng nấm thuyết như một món khai vị. Đến sau này, Enrico Crippa nổi tiếng là nhờ món mì sợi Linguini rắc nấm thuyết, cũng duy trì truyền thống nói trên của gia đình.
Nhà đầu bếp Enrico Crippa tự tay làm mì sợi linguini cho thật tươi, bỏ vào nước sôi nấu cho vừa tới, tức là sợi mì khi cắn vẫn còn thấy giòn. Mì sợi vừa chín được trộn với một chút bơ pha muối, rồi rắc trên mặt một chút nấm thuyết bào mỏng. Bí quyết ăn tiền của Enrico có lẽ nằm ở trong độ nóng của món ăn dọn trên bàn. Đĩa ăn được đút trước vào lò nướng cho thật nóng. Mì sợi còn nóng hổi thì vớt ra rồi cho vào đĩa trộn nấm rồi dọn ngay. Hơi nóng của chiếc đĩa giữ cho mì sợi linguini không nguội nhanh, và sức nóng đó khi bốc lên giúp cho mùi hương của nấm tươi lan tỏa. Theo Enrico Crippa, nấm thuyết, nhất là loại nấm trắng, dễ bị mất mùi khi xào nấu quá lâu. Tốt nhất là nên ăn tươi và tuyệt đối tránh dùng sao thơm và các gia vị, vì nấm sẽ bị át mùi. Thời ông nội của nhà đầu bếp Enrico Crippa, nước Ý thu hoạch mỗi năm hơn 1.000 tấn nấm. Từ năm này qua năm khác, nấm thuyết Alba ngày càng khan hiếm, nay khối lượng chỉ còn có một nửa. So với 2 năm trước, giá của 1 kg đã tăng gấp đôi, từ 1.200 euro lên tới 2.500 euro một ký. Giá trung bình của nấm thuyết dao động trên thị trường tùy theo chất lượng cũng như số lượng thu hoạch từng năm. So với nấm trắng vùng Alba thì loại nấm thuyết đen của vùng Périgord rẻ hơn một chút, nhưng hiện giờ lên tới 800 hay 900 euro một ký. Doanh thu của ngành này hiện sắp xỉ 400 triệu euro mỗi năm.
Here's a little French tune we got swing for you called C'est si bon.
When love comes in and takes you for a spin, ooh la la la, c'est magnifique. When every night your loved one holds you tight, ooh la la la, beauté magnifique. But when one day your loved one drifts away, ooh la la la, it is so tragic. But when once more she whispers, yet adore, c'est magnifique.
Trước sự khan hiếm của nấm truff, giới sản xuất bắt đầu nhắc đến một cuộc khủng hoảng chuyên ngành. Cung thì ít mà cầu thì nhiều, cho nên giá cả tăng vọt và nhất là dễ dẫn đến hiện tượng khai thác quá trớn và giả mạo nấm truff, chẳng hạn như là bán nấm của Trung Quốc mà lại gắn nhãn mác của Pháp. Theo lời giải thích của ông René Tardieu, một nhà sản xuất ở vùng Périgord, thì năm nay công việc thu hoạch không được mùa cho lắm, gọi là trufficulteur, nhưng thật ra ông không trồng nấm mà lại là trồng cây để sinh ra nấm.
Ông René Tardieu giải thích là gia đình ông chuyên trồng hai loại cây sồi, trắng và xanh. Cây sồi trắng thường rụng lá vào mùa đông, còn sồi xanh thì có lá màu lục thẫm quanh năm suốt tháng. Gia đình ông có một mảnh vườn khá rộng, có thể trồng đến 1.000 gốc cây như vậy. Gốc cây nào sinh nhiều nấm thì giữ hạt lại để làm giống. Cây nào không sinh nấm sau nhiều năm thì bứng đi trồng cây khác. Một khi trồng cây sồi thì phải đợi đến 10 năm thì mới hy vọng tìm được nấm truff. Nhưng sản lượng thì chỉ có khoảng từ 5 đến 10%. Tức là trên 1.000 gốc cây sồi chỉ có khoảng từ 50 cây đến 100 cây mới sinh ra nấm. Mùa thu hoạch nấm truff ở vùng Périgord kéo dài trong vòng 3 tháng, từ giữa tháng 11 trở đi. Theo kinh nghiệm gia truyền của ông René Tardieu, thì nấm truff dễ phát triển khi mùa hè khô ráo, có nhiều nắng, nhưng phải có vài ngày mưa dông vào hạ tuần tháng 8, thì đất cát lúc đó mới có đủ độ ẩm để cho nấm mọc. Tại Pháp không phải chỉ có vùng Périgord mà nhiều vùng khác cũng sản xuất nấm truff. Hai miền Provence hay Bourgogne đều có mùa thu hoạch các loại nấm truff. Nấm truff của mỗi vùng miền do khác biệt thổ nhưỡng nên có mùi hương không giống nhau. Có lúc nó nồng như hạt tiêu, hạt cải cây hay tỏi non. Khi thì nó thoang thoảng mùi hạt dẻ, pha mật ong.
Các nhà đầu bếp Pháp dùng nấm truff như một loại hương liệu, một gia vị. Họ thiên về nấm đen của vùng Périgord do nó dễ nấu, dễ kết hợp hơn trong các món ăn. Đặc điểm của nấm truff là mùi hương của nó dễ thấm vào các thức ăn khác, cho nên trước khi nấu, các nhà đầu bếp thường ủ nấm với các thành phần khác.
The night is young. The skies are clear, so if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low, let yourself go, so please be sweet, my chickadee. When I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's the lovely.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc cấm tàu thuyền ở Hoàng Sa để tập trận trên Biển Đông. Phong trào sinh thái thắng lớn, đảng cầm quyền thua đậm trong cuộc bầu cử địa phương vòng 2 tại Pháp. Gần nửa triệu dân Trung Quốc bị cách ly thêm một lần nữa vì COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Macron phải đối mặt với làn sóng xanh áp đảo trong cuộc bầu cử địa phương tại Pháp. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo của Tú Anh, tạp chí kinh tế của RFI qua chủ đề báo động đỏ về tăng trưởng toàn cầu suy sụp vì virus corona. Nghe lại tạp chí Việt Nam qua chủ đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, yêu cầu cấp thiết tại Việt Nam, Thanh Phương thực hiện và tạp chí đã được phát lần đầu vào tháng 3 2019. Chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.